sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 23 tháng 10 năm 2011 và cũng là chương trình lần thứ 519 của Giờ của Mẹ tin yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới. Các bài suy niệm với tựa đề Lòng ghen tị, đem lại chút bầu trời, bệnh quên, câu chuyện chữa lành của cây thánh giá, đếm những vì sao, thông báo, cầu nguyện và kết thúc phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới, trích trong tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ. Các con yêu dấu. Các con hãy nhìn bao dấu chỉ theo sau lời kêu gọi khẩn thiết của mẹ. Những thông điệp, những lần hiện ra tại nhiều nơi trên thế giới. Những nước mắt và cả máu. Chỉ vì mẹ muốn các con hiểu rằng đây là giờ trầm trọng. Chén công thẳng của Chúa đã đầy tràn. Trái tim vẹn sạch mẹ đã bị một vết nội thương khi thấy người ta từ chối không nhận ra và chấp nhận những dấu chỉ khác thường đó. Mẹ còn có thể làm gì cho các con, hỡi các con đáng thương đang bị đe dọa và rất lâm nguy của mẹ. Trong một cố gắng giải cứu sau cùng, mẹ ban cho các con trái tim vẹn sạch mẹ là nơi trú ẩn an toàn. Bằng công cuộc của mẹ, mẹ kêu gọi các con trên khắp thế giới, hãy vào nơi trú ẩn đó bằng việc tận hiến. Và con bé mọn của mẹ, con đã để mẹ hướng dẫn và nuôi nấng. Con hãy đi khắp thế giới để mang lời kêu gọi của mẹ cho mọi người. Thời giờ của mẹ đã đến. Các con hãy dâng lên cha lời cầu khẩn van xin và đền bù mạnh mẽ. Ước gì thánh tâm Chúa con đổ thác thương xót của người xuống thế giới để nhờ hành động mạnh mẽ của Chúa Thánh Thần. Toàn thể thế giới được canh tân, hầu Chúa Cha được vinh quang cả sáng. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm của linh mục Joseph Nguyễn Thái với tựa đề Lòng ghen tị, trích trong bản tin Hiệp Thông. Một người chồng dẫn hai người con đi lễ, bé gái 8 tuổi và bé trai 5 tuổi, đứng khóc với tôi ở cuối nhà thờ. Mẹ chúng đã bỏ con cái đi theo anh bồ mới. Cô ấy chê con đủ thứ. Người ta mới qua Mỹ mà đã mua nhà mới, đi xe mới, có tàu đi câu, jet ski, vân vân. Còn anh thì như ông già homeless. Sau đó lại một ông khác đến than. Vợ con người ta đẹp đẽ, ăn mặc sạch sẽ, đi lễ thấy mà ham. Còn vợ mình thì lôi thôi dơ giấy. Lúc nào cũng hôi mùi hành mùi tỏi. Thật là chán. Về nhà nhìn thấy vợ chỉ muốn kêu công an bắt cho rồi. Vì ghen tị mà vợ chồng ly dị càng ngày càng nhiều. Gia đình lủng củng mất hạnh phúc. Bài phúc âm Matthew đoạn 20 từ câu 1 đến câu 16 cũng nói về thái độ ghen tị của người làm vườn nho. Sự ganh tị đã làm anh bực bội, khó chịu, than vãn ra mặt với chủ. Những người đến sau hết chỉ làm có một giờ, chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày, mà ông kể họ bằng chúng tôi sao? Câu chuyện phúc âm cho chúng ta thấy nổi bật hai vấn đề, cách đối xử quảng đại rộng rãi của ông chủ và phản ứng ganh tị của những người thợ. Ông chủ vườn nho là hình ảnh của Thiên Chúa vô cùng tốt lành. Lòng nhân từ của Ngài vượt lên trên tất cả những tính toán hơn thiệt để trả công mà người đời thường sử dụng với nhau trong cuộc sống. Ngài rất công bằng và yêu thương vô tận. Vì thế ngoài sự công bằng, Ngài còn yêu thương tất cả mọi người theo tự do và lòng quảng đại của Ngài. Sự tự do và tình yêu của Chúa ban phát ân sủng cho con người đó, không làm hại đến ơn phúc của người khác. Bởi thế chúng ta không nên ghen tị lẫn nhau. Lòng ghen tị một trong bảy mối tội đầu, gây nên bao nhiêu tai họa, đau khổ cho con người. Kẻ ghen tị là người không muốn ai hơn mình, nếu thấy ai hơn mình thì khó chịu, buồn rầu, tức bực và oán ghét người ta. Ghen tị biểu lộ sự ích kỷ tham lam về đủ mọi mặt, của cải, tiền bạc, lợi lộc, tài ba, danh dự, uy tín, nhan sắc, thành công, đạo đức. Vì ghen tị mà muốn người khác gặp rủi ro bất hạnh, vì ghen tị mà tìm cách đẩy công việc trách nhiệm cho người khác, vì ghen tị mà dùng đủ mọi cách để làm hại tàn sát lẫn nhau, vì ghen tị mà hiệp nhất biến mất, chia rẽ xuất hiện, bất hạnh ập tới, vì ghen tị mà sinh bè phái tranh chấp, chống đối rồi trở nên gian dối, xảo quyệt, mù lòa đối với chân lý và sự thật. Người ghen tị luôn luôn bất mãn, kiêu ngạo và không bao giờ có hạnh phúc. Tin mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta hai điều để sống hạnh phúc. Thứ nhất là phải biết sống khiêm nhường mà chấp nhận mọi ơn lành Chúa ban với lòng cảm tạ. Càng cảm tạ Chúa nhiều, chúng ta càng sống hạnh phúc nhiều. Thứ hai, hãy bằng lòng với hiện trạng của mình, bằng lòng với những gì mình đang có. Đừng nhìn vào người khác mà so sánh, phân bì, ghen tị. Bất cứ ơn phúc nào Chúa ban cho, chúng ta cũng đều quý giá. Không có ơn nào lớn, ơn nào nhỏ. Tất cả là hồng ân của Thiên Chúa. Totus tuus. Linh mục Joseph Nguyễn Thái. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Đem lại một chút bầu trời, và qua phần trình bày của
Bích Thủy
và Kim Hà. Ngày kia tại miền Nam Trung Quốc, một em bé gái tiều tụy, đói rách và mang bệnh phong hủi bị dân chúng sinh sống trong một làng nhỏ dùng gậy gộc và gạch đá xua đuổi ra khỏi nơi chôn rau cắt rốn của mình. Giữa cảnh hỗn loạn ấy, một nhà truyền giáo xông ra ẵm em bé lên tay để bảo vệ em khỏi những trận đòn và khỏi những viên gạch, những hòn đá ném bừa bãi vào tấm thân bé bỏng của em. Thấy có người mang em bé đi, dân làng mới chịu rút lui, nhưng miệng vẫn còn gào thét: "Phong hủi, phong hủi!" với những dòng nước mắt lăn tròn trên đôi má. Lần này là những giọt nước mắt vui mừng, chứ không phải là những giọt lệ sầu đau. Em bé hỏi vị cứu tinh của mình rằng: "Tại sao ông lại lo lắng cho tôi?" Nhà truyền giáo đáp lại: "Vì ông trời đã tạo dựng cả hai chúng ta, và cũng vì thế con sẽ là em bé gái của ta, và ta sẽ trở thành người anh của con."
Suy nghĩ hồi lâu, em bé cất tiếng hỏi: "Con có thể làm gì để tỏ lòng biết ơn cứu giúp của ông?" Nhà truyền giáo mỉm cười đáp: "Con hãy trao tặng lại cho những kẻ khác tình yêu này càng nhiều càng tốt, kể từ ngày ấy cho đến 3 năm sau. Khi em bé tắt hơi thở cuối cùng, em đã vui vẻ băng bó các vết thương của các bệnh nhân khác, đút cơm cho họ, và nhất là em tỏ ra dễ thương và yêu mến tất cả mọi người trong trại. Lúc từ giã cõi đời, em bé chỉ lên tròn 11 tuổi, và các bệnh nhân đã từng chung sống với em, khéo láo với nhau, bầu trời nhỏ bé của chúng ta đã về trời. Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức, và hết trí khôn ngươi.
và hãy thương mến anh chị em như chính mình. Chúng ta cố gắng áp dụng luật trên với niềm xác tín rằng, với những cử chỉ yêu thương nho nhỏ, với sự trao nhau một nụ cười, một lời thông cảm, một sự tha thứ, với những hành động chia cơm sẻ áo, dù chỉ là một ly nước lã, với các lần thăm viếng các bệnh nhân, nấu cho họ tô canh, chén cháo, quét nhà, giặt giũ quần áo cho họ, là chúng ta mang một chút thực tại nước trời đến trong xã hội trần thế.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Bệnh quên. Trưa ngày 25 tháng 12 năm 1985, sau khi dự lễ Giáng sinh ở nhà thờ về, bà cụ Anne McDonnell ở tiểu bang New York thấy một ông cụ già râu tóc bạc phơ như ông già Noel đang đứng trước cửa nhà. Thoạt nhìn, bà cụ tưởng một người nào đó giả dạng ông già Noel để đùa. Nhưng sau khi nhìn kỹ, bà cụ nhận ra đó là chồng mình, đã biệt tích từ 15 năm qua. Nguyên do vào ngày 24 tháng 12 năm 1971, ông James McDonnell bị té xuống thang lầu, rồi qua hôm sau bị tai nạn xe hơi. Gần một tháng sau, ông lại bị tai nạn xe hơi một lần nữa, bị chấn động não và bất tỉnh. Vài ngày sau đó, ông đi bách bộ ngoài trời cho thoáng khí, rồi từ đó đi biệt tích luôn. Về sau, ông McDonnell kể lại rằng, tôi không còn nhớ gì cả. Tôi không biết tôi đã đến Philadelphia bằng phương tiện gì và bằng cách nào. Ông cũng không nhớ tên họ hay địa chỉ của mình, nên khi đi ngang qua một cửa hiệu có tên là Peter, ông tự đặt tên cho mình là Jim Peter, rồi kiếm việc làm ăn trên đó gần 15 năm. Ngày Giáng sinh năm 1985 vừa qua, tình cờ va đầu vào trần nhà ở sở làm, ông McDonnell bỗng phục hồi được trí nhớ. Ông nhớ lại tên tuổi, nơi sinh, chỗ ở, cũng như quãng đời trước đó 15 năm. Ông liền tìm đến cuốn niên giám điện thoại để xem vợ còn ở chỗ cũ hay không. Khi biết chắc vợ mình chưa thay đổi địa chỉ, ông McDonnell đã đáp xe lửa về lại nhà cũ vào đúng ngày lễ Giáng sinh. Trong vòng 15 năm, ông McDonnell đã mắc một chứng bệnh, đó là bệnh quên. Quên có thể là một chứng bệnh như trường hợp ông McDonnell bị té thang lầu, bị tai nạn xe hơi. Quên cũng có thể là những chứng bệnh thông thường của nhiều người lớn tuổi, như nhiều cụ già thường quên bằng những sự việc vừa xảy ra. Nhưng họ lại nhớ rất rõ ràng, tỉ mỉ những việc đã xảy ra hàng 30-40 năm về trước. Nhưng cũng có những trường hợp con người muốn quên đi một dĩ vãng đau lòng nào đó, như trường hợp nhiều người tìm quên lãng trong men rượu, khói thuốc. Quên lãng có thể giúp con người tìm lại được đôi chút thanh thản trong tâm hồn, nhưng cũng có thể đưa con người đến chỗ vô ân, người không còn muốn nhớ đến nguồn gốc và công ơn sinh thành của cha mẹ mình là những người đáng trách. Người không còn muốn nhớ đến những liên hệ mình với người khác cũng là một người đáng trách. Người khép mắt bịt tai trước những nỗi đau khổ của người khác cũng là một người đáng trách. Người Kitô luôn được nhắc nhở để tìm ra dấu chỉ của thời gian qua các biến cố, để nhờ đó luôn nhận ra sự hiện diện và tác động của Thiên Chúa. Hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Đó là khẩu hiệu hàng đầu của người Kitô. Họ được mời gọi để ôn lại bước chân đi qua của Thiên Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Đó là thái độ tỉnh thức mà Đức Kitô không ngừng mời gọi chúng ta hãy có trong từng giây phút.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ trên làn sóng AM 1480 vào mỗi sáng Chủ Nhật lúc 5:30 sáng. Xin kính mời quý vị thăm trang nhà mẹmaria.org hay điện thoại 714-265-1512, 265-1512. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Dấu Thánh Giá là Dấu Chị Vinh Quang, Một Chiến Thắng của nữ tu Minh Nguyệt và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Vào khoảng giữa năm 1598 đến năm 1599, Đức Hồng Y Ottavio Bandini cùng đoàn tùy tùng tiến về thành phố Ascoli ở miền trung nước Ý, thì ngài bị ngã ngựa và bị gãy một chân. Ngài được đưa về nhà xứ của nhà thờ hai thánh Cosma và Damiano gần đó. Một bác sĩ được mời tới để chữa trị, nhưng rồi tình trạng sức khỏe của Đức Hồng Y tỏ dấu hiệu thật trầm trọng. Vị bác sĩ riêng của Đức Giáo Hoàng Clementi thứ 8 từ Roma tức tốc lên đường tiến thẳng tới Ascoli. Trong khi đó, tình trạng sức khỏe của Đức Hồng Y Bandini cứ tiếp tục xuống dốc không phanh. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng tình hình, vị bác sĩ riêng của Đức Thánh Cha đề nghị phải cưa bỏ cái chân bị gãy thì mới mong có thể cứu sống Đức Hồng Y. Tuy nhiên vấn đề vẫn giữ nguyên mức độ trầm trọng, xét vì sức khỏe của Đức Hồng Y quá xấu, không đủ sức chịu đựng một cuộc giải phẫu. Làm thế nào bây giờ? Thế rồi cái chân bị gãy lại bị nhiễm trùng và sưng vù lên, mọi người đều bó tay thất vọng. Thấy tình trạng vô phương cứu chữa từ phía khoa học, vị thống đốc của thành phố Ascoli lúc bấy giờ là Đức ông Pompeo Castantini liền đề nghị cho mời thầy Serafino đang ở thành phố Montegranaro đến. Vị tu sĩ này nổi tiếng thánh thiện trong vùng, ai cũng biết. Đức Hồng Y liền xin cha bề trên tu viện Ascoli lúc ấy là cha Francesco Pergola đi tìm thầy Serafino và đưa đến với Đức Hồng Y. Khi vừa đến Vera Rota, hai tu sĩ được bào huynh của Đức Hồng Y đích thân tiếp đón và đưa vào gặp Đức Hồng Y. Lúc ấy đang đi vào giai đoạn cuối cùng, với đức tin vững mạnh, Đức Hồng Y Ottavio Bandini truyền cho thầy Serafino vạch hình thánh giá trên cái chân bị đau của ngài.
Lệnh ban ra nhưng không được tức tốc thi hành, bởi lẽ với lòng khiêm tốn tột độ, thầy Serafino từ chối, lấy cớ mình chỉ là tu sĩ thường, chính cha bề trên mới có đủ tư cách để làm công việc này. Thế là cha Francesco buộc thầy Serafino phải vâng lời. Thầy Serafino mau mắn vâng lời ngay, thầy cho tay vào túi áo, rút ra vài di tích thánh. Rồi cầm di tích thánh trong tay, thầy Serafino kính cẩn vạch hình thánh giá lên cái chân bị đau của Đức Hồng Y Ottavino Bandini. Chính ngay lúc ấy, từ chỗ sưng phù của chân bị gãy, vọt ra một đống mủ và máu bầm. Sau đó bác sĩ được mời đến, các vị ngạc nhiên biết bao khi thấy rằng vết thương bị nhiễm trùng thì biến mất. Và vết gãy thì được gắn liền lại. Cái chân bị gãy trở về với trạng thái bình thường như trước. Một lần nữa Đức Hồng Y Ottavio Bandini mời cha bề trên Francesco Pergola cùng với thầy Serafino đến Venarota. Trước mặt cha bề trên, Đức Hồng Y xác nhận mình đã được chữa lành nhờ thầy Serafino đã vạch hình thánh giá lên chân và bày tỏ lòng tri ân đối với hai vị. Sau biến cố trên đây, vào khoảng tuổi 40 đến 41, Đức Hồng Y Ottavio Bandini còn sống thêm 30 năm nữa, cho đến khi qua đời vào năm 1629, hưởng thọ 71 tuổi.
Để mãi mãi ghi nhớ một biến cố kỳ diệu, gia đình họ Bandini cho vẽ hai bức tranh và đặt tại Venarota. Một bức tranh vẽ Đức Hồng Y bị ngã ngựa và bị gãy chân. Bức tranh thứ hai vẽ hình thầy Serafino quỳ gối bên cạnh giường và vạch dấu thánh giá chữa lành cho Đức Hồng Y. Sử liệu giáo hội công giáo ghi lại không biết bao nhiêu chứng tá của các vị thánh, đã chữa lành nhiều bệnh tật, đã trừ khử quỷ dữ hoặc xua đuổi tà ma bằng chính cây thánh giá có tượng Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh hoặc chỉ nguyên sự kiện làm dấu thánh giá mà thôi. Thánh Antôn, vị ẩn sĩ tu rừng, đã dùng dấu thánh giá để chiến thắng ma quỷ mỗi khi chúng xuất hiện để quấy phá hoặc cám dỗ thánh nhân. Thánh Antôn thường nói với các đồ đệ của ngài rằng: các con hãy tin lời cha, chỉ cần kính cẩn làm dấu thánh giá đủ để làm cho ma quỷ phải cao bay xa chạy. Chúng sẽ cảm thấy xấu hổ thẹn thùng vì bị thất trận ê chề. Ma quỷ cũng thường hiện hình rõ rệt để quấy phá thánh nữ Teresa Avila, nữ tiến sĩ hội thánh. Một ngày kia, ma quỷ đặc biệt xuất hiện với hình thù ghê rợn, miệng phun đầy lửa, nhìn thẳng vào thánh nữ, nó đe dọa: nếu trong quá khứ nhà ngươi từng vụt khỏi tay ta, thì trong tương lai ta sẽ biết cách nắm bắt được ngươi. Mặc dù cảm thấy ghê sợ khôn cùng, nhưng thánh nữ Teresa Avila vẫn điềm tĩnh giơ tay làm dấu thánh giá. Tức khắc tên quỷ thét lên một tiếng kinh hoàng rồi biến mất.
Nơi một bữa tiệc thịnh soạn với đủ loại khách mời danh dự, quyền quý, một thiếu nữ công giáo diễm lệ trước khi ngồi xuống ghế đã đứng im trong giây lát, rồi trịnh trọng giơ tay ngà ngọc lên làm dấu thánh giá trước các cặp mắt vừa ngỡ ngàng vừa thán phục của nhiều thực khách. Một người đàn ông ăn mặc thật lịch sự ngồi đối diện với thiếu nữ công giáo, không giấu được nỗi ngạc nhiên, đã vội vàng cất tiếng hỏi: bộ cô không cảm thấy xấu hổ khi làm một cử chỉ có tính cách đầy mê tín dị đoan như thế trước mặt không biết bao nhiêu là thực khách sang trọng sao? Vẫn giữ nguyên nét điềm tĩnh duyên dáng, cô thiếu nữ công giáo hãnh diện trả lời: chẳng lẽ ngài cảm thấy xấu hổ khi mang trước ngực cái huy hiệu thánh giá hiệp sĩ sao? Phần cháu, dấu thánh giá là một dấu chỉ vinh quang, một chiến thắng. Thật thế, lời giao giảng về thánh giá là một sự điên rồ đối với những kẻ trên đà hư mất. Nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa, vì có lời chép rằng: ta sẽ hủy diệt sự khôn ngoan của kẻ khôn ngoan và sẽ vứt bỏ sự thông thái của người thông thái. Người khôn ngoan đâu? Người học thức đâu? Người lý sự của thời này đâu? Thiên Chúa lại đã không để cho sự khôn ngoan của thế gian ra điên rồ đó sao? Thật vậy, thế gian đã không dùng sự khôn ngoan mà nhận biết Thiên Chúa ở những nơi Thiên Chúa biểu lộ sự khôn ngoan của người. Cho nên, Thiên Chúa đã muốn dùng lời giao giảng điên rồ để cứu những người tin, trong khi người Do Thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại giao giảng một đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục, không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do Thái hay Hy Lạp, đấng ấy chính là Đức Giêsu Kitô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa, vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Hãy đếm những vì sao, và qua phần trình bày của
Bích Thủy
và Kim Hà. Trong cuốn truyện thuộc loại tự thuật, một người cha ghi lại câu chuyện và những ý nghĩ sau đây. Một đêm kia, trong lúc đang đọc báo, tôi nghe đứa con gái bé nhỏ của tôi bảo: bố ơi, con sẽ đếm xem trên trời có mấy ngôi sao. Sau đó tôi nghe giọng nói êm đềm dễ mến của con tôi bắt đầu đếm 1, 2, 3, 4. Rồi tôi chú tâm vào việc đọc báo, không còn để ý đến những tiếng đếm của nó nữa. Đến khi đọc xong bài báo, tôi chú ý lắng tai và nghe tiếng đứa con gái của tôi vẫn tiếp tục đếm 223, 224. Đếm đến đây, nó ngừng lại, quay sang tôi và bảo: Bố ơi, con không dè trên trời có nhiều sao đến thế. Nghe con bình luận như trên, tôi chợt nhớ, thỉnh thoảng tôi cũng thầm nói với Chúa rằng, Chúa ơi, để con thử đếm xem con đã nhận lãnh bao nhiêu ơn lành Chúa ban. Và càng đếm hình như trái tim tôi càng cảm thấy thổn thức, không phải vì âu sầu, nhưng vì nhiều hồng ân đè nặng. Và tôi cũng thường bật lên lời bình luận như đứa con gái của tôi rằng, lạy Chúa, con không dè đời con có nhiều ơn Chúa đến thế. Một trang nhật ký kia cũng mang một nội dung tương tự như những tư tưởng trên. Nếu có ai đưa tôi một đĩa đầy cát và bảo tôi tìm những mảnh sắt bé nhỏ nằm lẫn lộn trên cát, thì với đôi mắt và những ngón tay, tôi khó có lòng tìm ra được những mảnh sắt ấy. Nhưng với một thỏi nam châm, tôi có thể dễ dàng và mau lẹ hút ra những vụn sắt nhỏ li ti trộn lẫn trong cát.
Một trái tim vô ân có thể so sánh với đôi mắt trần và những ngón tay vụng về của tôi mò mẫm trên đống cát, không tìm ra những ơn lành Thiên Chúa ban. Nhưng với một trái tim biết ơn có thể so sánh với một thỏi nam châm, tôi có thể lướt nhanh qua mỗi giây phút của một ngày sống và khám phá ra nhiều hồng ân của Thiên Chúa, với một sự khác biệt là những mảnh sắt nhỏ trong đống cát của Thiên Chúa là những vật quý giá hơn vàng. Nhiều người sống hời hợt nên thấy cuộc đời cũng như những biến cố xảy ra hàng ngày và những cảnh vật chung quanh mang toàn đen tối và vô giá trị như đất cát. Nhưng với những người sống có chiều sâu, các biến cố, những vật chung quanh, dầu tầm thường nhỏ bé đến đâu, cũng là dịp để họ suy niệm và dâng lời cảm tạ. Một nụ hoa hồng chớm nở, những tia nắng trinh nguyên của một buổi sáng đẹp trời, một cái bắt tay thông cảm, một cử chỉ tha thứ, một sự giúp đỡ nho nhỏ.
Thưa quý thính giả, tuần này không có ân nhân bảo trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ và cũng không có ân nhân bảo trợ cho quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, xin quý vị cùng hiệp thông với chúng tôi để dâng lên Chúa Giêsu một lời nguyện chân thành. Lạy Chúa Giêsu, ánh sáng và bóng tối thì dễ phân biệt, còn bóng mờ thì khó nhận ra hơn. Con đã mạnh dạn khước từ bóng tối, nhưng khi nhìn thật sâu vào lòng mình, con vẫn thấy có nhiều bóng mờ tác động. Con an tâm ở lại trong bóng mờ, vì thấy đó chưa phải là tội. Nhưng con cũng áy náy, vì biết rằng bóng mờ là nơi ánh sáng Chúa chưa thấm nhập trọn vẹn. Con không muốn bóng mờ thành ánh sáng, vì con muốn giữ lại một điều gì đó rất quý đối với con. Xin giải phóng con khỏi những tình cảm lệch lạc, để con được tự do yêu mến và phụng sự Chúa hơn. Xin chinh phục những bóng mờ trong lòng con, để con được thuộc trọn về Chúa. Xin kéo con ra khỏi thái độ lấp lửng nước đôi, để dứt khoát đặt Chúa trên mọi sự. Ước gì con có đủ can đảm dám nhìn thẳng vào những bóng mờ trong đời con, và ước gì con được trở nên trong suốt, để ánh sáng Chúa tràn ngập mọi vùng mờ tối nơi con. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.